This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chú ý, Toyota Upgrade Vibe có hơn 700 chiếc xe Toyota mới cho chương trình On Sale Black Friday. Đặc biệt, Toyota Upgrade Vibe mở cửa lúc 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, 24 tháng 11 Black Friday với một chương trình On Sale khổng lồ dành cho các loại xe cũ, giá bắt đầu chỉ từ 1.000 đồng. Chúng tôi có đội ngũ bán hàng trung thực kinh nghiệm. Hãy đến với Toyota Upgrade Vibe gần phi trường Dallas Fort Worth để giúp gia đình bạn có một chiếc xe Toyota mới tuyệt đẹp với chi phí thấp. Toyota Upgrade Vibe là sự lựa chọn của bạn. Website toyotaupgradevibe.com. Chương trình On Sale Black Friday, On Sale Black Friday, điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tẩy chay không đến Việt Nam là nhằm phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục giam cầm blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người mà chính bà đã trao giải thưởng Người đàn bà can đảm thế giới. Hiện nay, cộng đồng người Việt hải ngoại đang vận động trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần An Kim, Lê Thanh Tùng. Xin kính mời cộng đồng, hội đoàn và quý đồng hương đến tham dự chương trình gây quỹ cây mùa xuân Mậu Tuất 2018 nhằm trợ giúp tặng quà Tết cho các nhà đấu tranh ở trong nước. Diễn giả chính là luật sư Đỗ Thái Nhiên và các ca sĩ địa phương. Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12 năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương số 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland. Vé VIP 50 đồng, vé ủng hộ 35 đồng. Ban tổ chức Kết nghĩa Dân chủ và Từ cánh đồng mây. Xin liên lạc Đinh Quang Hưng 214-558-3888, Lê Thành Có 972-408-5043 hoặc Phan Đình Minh 214-707-9699.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là Pham Mờ nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Anh ơi, nơi gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Sài Gòn Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh.
được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chắc là anh Quang Hưng đã chuẩn bị sẵn cho mình một con gà tây rồi, phải không anh Quang Hưng, cô Thu Nga?
Quang Hưng đã tóm được cái con gà tây rồi, nhưng mà phải chờ trụng nước sôi để mà vặt lông nữa, thành ra từ đây tới đó, tới cuối tuần không biết có đủ gà tây chưa, nhưng mà trong cái dịp lễ cuối năm này rộn rịp lắm. Chưa có Thanksgiving mà người ta đã chuẩn bị cho lễ Noel rồi. Và bà Melania Trump cũng đã nhận cái cây Noel sớm để mà đi nghỉ lễ, thành ra Quang Hưng nấu khúc cái con thức kia cũng lẹ lẹ lên để mà đón Noel nữa chứ.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ mà có ra chợ thì thấy chỗ nào cũng có gà Tây. Thế rồi người ta cũng thấy là có những con gà Tây chuẩn bị đó là bị người ta làm thịt, tội nghiệp cho gà Tây. Trong cái dịp mà lễ Thanksgiving mỗi năm như vậy là cả hàng triệu con gà Tây nó chuẩn bị lên để mà ngồi trên cái bàn của mỗi gia đình, chắc là thế nào cũng có trên cái bàn của anh Khôi Nguyên rồi.
Và bây giờ đó, theo như nhiều tổ chức và bảo vệ động vật đó, họ cũng lên tiếng kêu gọi rằng là những nơi mà có những cái lễ hội mà giết gà Tây đó thì cũng nên ngừng lại các hoạt động sát sinh này. Nhưng đây là một trong những truyền thống lớn của người dân Hoa Kỳ nên chắc sẽ là rất khó. Tuy nhiên cũng là thân phận gà Tây, nhưng mà hai con gà Tây ở Tòa Bạch Ốc thì lại bây giờ đang được hưởng thụ trong những khách sạn sang trọng. Trong khi đó những con gà khác thì đang chuẩn bị được đưa vô lò mổ đó. Thật là bất công phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, đúng như vậy.
Thưa quý vị, thì chuyển qua các bản tin lớn trong buổi sáng ngày hôm nay, thì người ta bây giờ đặt ra một câu hỏi rằng là tại sao các hành vi tấn công tình dục lại xảy ra nhiều như vậy? Và trong quá khứ thì đã có những cái vụ rất là lớn, nhưng vì quyền lực cũng như rằng là tầm ảnh hưởng của một số nhân vật nên các vụ đó đã bị ém nhẹm lại hết. Nhưng bây giờ thì những nạn nhân thì bắt đầu đã tố cáo những người đàn ông có quyền lực đó có những cái hành vi tình dục không hợp pháp, không đúng với cái chuẩn mực đạo đức. Và từ những cái ông Roy Moore, những Anne Franken là những thượng nghị sĩ nổi tiếng, đến bây giờ đó cũng như rằng là ông một diễn viên nhà làm phim nổi tiếng của Hollywood là Harvey Weinstein cũng đã bị phanh phui ra, và bây giờ thêm nhiều nhân vật nữa. Và cũng như rằng là những cái tài liệu đã được công bố cho thấy rằng là ngay cả trong quân đội Hoa Kỳ thì các vụ tấn công tình dục cũng diễn ra liên tục. Và người ta đặt ra câu hỏi rằng là tại sao những cái hành vi tấn công tình dục như vậy lại xảy ra nhiều như vậy và bây giờ mới được phanh phui đó cô Thu Nga?
Mấy cái ông này thì giống như là chúng ta cũng nghe câu mà chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân. Cho nên là những cái người mà tiêu tan sự nghiệp cũng chỉ vì mà tấn công tình dục hay là có liên quan đến đàn bà. Nhưng mà trong đó thì có một cái ông nữa mà giờ ông hết làm tổng thống rồi. Tuy nhiên người ta nói rằng nếu mà chỉ có tấn công ở bên Cộng Hòa không, thì tại sao những cái chuyện mà bê bối của ông Bill Clinton lại không được nói. Rồi bây giờ đó là có nhiều cái chuyện mà đồn về, không phải đồn nhưng mà cũng có nhiều người đã thưa ông về cái việc mà tấn công tình dục này. Vì vậy cho nên nếu mà làm đàn ông mà có quyền lực đó thì thấy đàn bà thì đã tránh xa xa ra. Tại vì người ta nói là lấy vàng thì thử cho đàn bà, mà lấy đàn bà thì thử cho đàn ông. Thì cái chuyện đó cũng không có gì lạ hết, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Cái trường hợp mà ông ứng cử viên thượng nghị sĩ tại tiểu bang Alabama, ông Roy Moore đó, thì Tổng thống Donald Trump, ông không có muốn có liên quan đến cái vụ này bởi vì ông cũng cảm thấy không có thoải mái lắm về những cái trường hợp mà người ta tố giác ông này đó là một trong những vị, hiện nay ông đang là thẩm phán, nhưng mà ông ra tranh cử cái chức thượng nghị sĩ để mà thay thế cho ông Bộ trưởng Tư pháp Jackson đã từ chức để mà ra nhận lãnh cái Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ dưới cái thời của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà Tòa Bạch Ốc nói rằng đó là hiện nay người ta vẫn chưa có tin tưởng lắm về những cái vụ cáo buộc ông này. Bởi vì những cái vụ mà lạm dụng tình dục của ông Roy Moore nó cách đây cả hàng chục năm hoặc là hai chục năm rồi, tại sao người ta lại đưa ra để mà tố cáo ông ngay trong cái lúc mà ông ra ứng cử thượng nghị sĩ? Rõ ràng đó là ông Trump, ông nghĩ rằng đây có thể có liên quan đến vấn đề chính trị, tức là đảng Dân Chủ họ cố tình họ moi ra, họ đi kiếm những cái người mà đã từng có liên hệ với lại ông Moore từ cái thời rất là trẻ, từ là một thiếu nữ hai ba chục năm trước, bây giờ thì cũng đã lớn tuổi rồi, lại ra tố cáo ông nhằm đúng vào cái lúc mà cử tri Alabama họ chuẩn bị ra để mà bỏ phiếu cho ông này. Thì một trong những vị thượng nghị sĩ khá là nổi tiếng của đảng Cộng Hòa thì ông cũng, người này cũng lên tiếng rằng là các cử tri nên bác bỏ về cái phần bỏ phiếu đặc biệt dành cho ông Moore. Như vậy cũng có nghĩa là nếu mà đảng Cộng Hòa thua một cái lá phiếu nữa thì về phía bên thượng nghị sĩ thì hiện nay đã là 52 vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa và 48 vị của đảng Dân Chủ. Và nếu mà cái trường hợp này đó thì đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số. Nhưng mà nếu mà ông Moore là một trong những cái người khá là nổi tiếng ở Alabama, người ta thấy rõ là ông này sẽ chiến thắng một cách dễ dàng nếu mà không có những cái trường hợp mà người ta tố cáo ông này là đã lạm dụng tình dục đối với lại thiếu nữ. Mấy chục năm trước thì người ta cũng đưa ra những cái hình ảnh nhiều cư dân ở trong khu nơi mà ông Moore trước đây đó là một trong những vị thẩm phán của tối cao pháp viện của một tiểu bang Alabama, thì ông bác bỏ tất cả những cái cáo buộc, nói rằng là ông là cái người hay hẹn hò với lại các thiếu nữ còn nhỏ tuổi, dưới 18 tuổi, và hay thường thường gạ đến gần những cái cô gái đó để mà nói chuyện và hẹn hò. Nhưng mà cái thời này đó thì nó đã quá xa và người ta nghi ngờ là đảng Dân Chủ cố tình đưa ra những cái người đàn bà như vậy để mà có thể đánh gục ông này trong cái cuộc bầu phiếu, bỏ phiếu đặc biệt để mà có thể làm một trong những cái vị thượng nghị sĩ nắm cái chiếc ghế trước đây của ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã ăn khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì kể từ sau khi cái vụ mà nhà làm phim của Hollywood là ông Harvey Weinstein đã bị nhiều người phụ nữ cáo buộc có những cái hành vi tấn công tình dục cũng như rằng là sàm sỡ họ, thì người ta nghi ngờ rằng là đảng Dân Chủ lợi dụng cái vụ tấn công tình dục hoặc là có những hành vi tình dục sai trái này để mà đưa những cái đối thủ của đảng Cộng Hòa để mà làm xấu hoặc là bôi nhọ. Tuy nhiên, thí dụ như là ông Al Franken, thì trong thời gian trước chúng tôi cũng có đã nhắc đến ông này. Ông này là một dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, cũng đã bị tố cáo là có không những đã cố gọi rằng là cưỡng hôn mà còn có những cái hành vi sàm sỡ đối với một xướng ngôn viên khi mà cả hai đang tham gia một chuyến đi ỷ lạo các binh sĩ ở Trung Đông vào năm 2006. Và ông này cũng đã lên tiếng thừa nhận những hành vi của mình. Tuy nhiên, ông cho rằng đó chỉ là những cái trò đùa cợt mà thôi. Và mới đây nhất thì một thượng nghị sĩ đến từ Minnesota cũng đã bị tố cáo về những hành vi tấn công tình dục. Bên cạnh đó thì theo như một tài liệu lần đầu tiên được Ngũ Giác Đài công bố về các vụ tấn công tình dục được báo cáo tại các căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, được công bố, được khảo sát từ những năm tháng 10 năm 2012 đến tháng 9 năm 2016, thì tài liệu đó đã được công bố trong cuối tuần vừa qua, cho thấy rằng là nhiều vụ tấn công tình dục xảy ra tại các căn cứ lớn nhỏ của Hoa Kỳ ở trong nước cũng như ở ngoại quốc. Các vụ tấn công tình dục này ước tính là trong năm 2016 đó, thì gần 1/3 số quân nhân đã trải qua các việc bị tấn công tình dục từ nhẹ cho đến nặng. Tuy nhiên, theo báo cáo thì tình trạng đó đã được cải thiện hơn so với những năm trước. Và theo như Reuters trích những cái công bố mới cho thấy rằng là trong năm 2016 có 6.172 vụ tấn công tình dục xảy ra. Ở các căn cứ lớn như là Norfolk thì có 270 vụ, Fort Hood thì 199, căn cứ hải quân ở San Diego thì 187 vụ, và một loạt những cái căn cứ quân sự lớn thì đều có những cái vụ tấn công tình dục. Và điển hình như rằng ở Nam Hàn thì có đến là 211 vụ. Nhưng nếu mà so ra đó thì tổng số vụ tấn công tình dục trong năm 2016 là 6.172, trước đó là 6.008. Còn ở năm 2012 thì con số này đó là 3.604 vụ. Điều quan trọng ở các vụ tấn công tình dục kể trên là đó chỉ là những vụ được báo cáo. Theo Bộ Quốc phòng ước tính thì chưa đầy 1/3 các nạn nhân trong các vụ tấn công tình dục là báo cáo sự việc xảy ra, còn phần lớn các nạn nhân thì đều lựa chọn cách là im lặng. Khảo sát mới nhất liên quan đến 14.900 quân nhân thì họ cho biết họ đã bị tấn công tình dục theo các cấp độ khác nhau, từ những các vụ tấn công tình dục bằng lời nói cho đến thậm chí cả những vụ cưỡng hiếp. Thì bây giờ người ta thấy rằng là các vụ tấn công tình dục đã xảy ra không chỉ ở quân đội, ở các hoạt động xã hội, cũng như rằng là cả các chính trị gia cũng bị dính vào vụ này. Và nhiều người cho rằng là tại sao bây giờ các vụ này mới được phanh phui hoặc là mới được đưa ra ánh sáng, trong khi ví dụ như cái vụ ông Moore thì nó đã diễn ra cả mấy chục năm trước rồi. Nhưng tại sao những nạn nhân không khai báo mà bây giờ mới phanh phui ra những cái vụ này đó cô Thu Nga?
Có nhiều khi người ta phanh phui ra, có lúc đầu thì người ta có thể là mắc cỡ hay là bị một cái áp lực nào đó, nhưng mà sau này có những cái vụ mà phanh phui ra theo cái kế hoạch mà chính trị của các đối thủ đã được đặt ra. Nhưng mà có cái chuyện thì đàn ông mà dính tới đàn bà, cho nên là mới có nhiều cái vụ mà gián điệp và cũng lọt vào ở trong những cái quốc gia thì chúng ta không thấy có chuyện lạ. Nhưng mà cái chuyện mà tấn công tình dục ngay ở những cái công sở cũng có rất là nhiều, nhưng mà không có phải vụ nào chúng ta cũng biết hết. Và có nhiều cái tin tức quá cho nên là chúng ta bỏ qua cái vụ mà ở Zimbabwe. Ở Zimbabwe hiện thời bây giờ cái ông tổng thống mà ở Zimbabwe đó thì ông bị nhiều cái vấn đề lắm. Lúc đầu thì ông không có chịu từ chức, nhưng mà bây giờ với cái sự mà áp lực của phe đối lập thì bây giờ ông nói là ông sẽ từ chức. Nhưng mà bây giờ cái thủ đô Zimbabwe đó nó vắng tanh, rồi cái người vợ của ông đó thì được coi như là một người mà thích đốt tiền, xài tiền như là đốt giấy. Nhưng mà và bây giờ đó người ta coi như cái người vợ đầu tiên của ông là người xem như là quốc mẫu. Nhưng bây giờ rồi cuối cùng đó là ông cũng đã đồng ý là sẽ từ chức rồi, chứ ông cũng không có làm cái gì khác hơn. Và Tổng thống Zimbabwe được cho là đã có cái điều kiện, là ông đã đưa ra cái điều kiện từ chức rồi. Và một nguồn tin nói rằng cái sự mà thương lượng giữa Tổng thống Robert Mugabe và các tướng quân sự chiếm quyền ở Harare cho hay là theo cái điều kiện thỏa thuận thì ông Mugabe này và bà Grace, vợ của ông, sẽ được quyền miễn trừ hoàn toàn và ông sẽ được giữ tài sản cá nhân. Và hai viên chức chính phủ cao cấp tối ngày 19 tháng 11 cho biết là ông Mugabe đã đồng ý từ chức, nhưng mà không có cho biết theo cái chi tiết rõ ràng như thế nào. Và theo hãng thông tấn Reuters thì cái việc mà từ chức diễn ra là lá đơn trước tiên phải được gửi tới chủ tịch quốc hội. Tổng thống Mugabe khiến cho người dân Zimbabwe bất ngờ khi xuất hiện và có bài phát biểu trên đài truyền hình cuối ngày 19 tháng 11. Ông không có đề cập tới việc từ chức, tuyên bố vẫn là chủ tọa một đại hội của đảng cầm quyền vào tháng 12 và đã sa thải ông khỏi cái vị trí lãnh đạo đảng từ trước tới giờ. Ông Mugabe này bị quản thúc tại nhà từ ngày 15 tháng 11 sau khi quân đội Zimbabwe đã đưa lực lượng đến thủ đô Harare. Tuy nhiên họ tuyên bố là không thực hiện đảo chánh. Ông Mugabe giữ chức chủ tịch và thư ký thứ nhất của cái đảng từ ngày 18 tháng 3 năm 1975 đến 19 tháng 11 năm nay. Ông là tổng thống Zimbabwe từ ngày 31 tháng 12 năm 1987. Và bà vợ của ông này thì là nổi tiếng tiêu tiền như nước đó Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, là một đệ nhất phu nhân mà ông này đó thì nắm giữ cái chức vụ này tới 37 năm. Tại quốc gia vùng châu Phi này, năm nay đã 93 tuổi rồi. Và bây giờ đó thì ông đang bị quân đội, gọi là người ta đang bảo vệ ông, nhưng mà bảo vệ ông chặt quá, không có cho ông đi ra ngoài. Coi như đó là ông đang bị tù tại gia vậy. Ngay cả cái đảng cầm quyền bây giờ thì họ cũng nói rằng là họ đang tiến trình thủ tục cái việc mà trút phế ông, tức là đàn hạc ông này. Nhưng mà cái việc mà ông này từ chức thì nó khó có thể thực hiện được ngay lập tức, mà cần phải có thêm vài ngày nữa. Riêng về các sinh viên thì ngày hôm nay thứ hai là sinh viên họ cũng đang biểu tình và họ cũng cho biết là sẽ không có đến trường. Họ đến hát và biểu tình nói rằng ông Mugabe cần phải từ chức. Ngay cả cái người mà phát ngôn của liên đoàn của các sinh viên quốc gia ở bên Zimbabwe thì họ cũng nói rằng là họ mong muốn là tất cả các trường học bây giờ đó là phải đóng cửa cho tới khi nào mà ông Mubagi này ông từ chức. Và cái việc này đó thì cũng đã có những cái trường hợp mà biểu tình xảy ra trong suốt cái thời gian qua. Trong cuối tuần qua trở lại Hoa Kỳ thì người ta cũng nói về cái vấn đề mà sử dụng vũ khí nguyên tử. Trong những cái ngày cuối tuần vừa qua thì trên các phương tiện truyền thông người ta nói khá nhiều. Và cái cuộc thảo luận nó mỗi ngày một sôi động. Là bởi vì có một viên tướng phụ trách về cái hệ thống vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ, tức là tướng John Hayden. Ông này có tuyên bố là ông sẽ từ chối về cái thực hiện mệnh lệnh, coi như là không có thi hành đúng cái mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump. Nếu mà Tổng thống Donald Trump, nếu mà ông này đó, ông nghĩ rằng là cái mệnh lệnh từ Tổng thống Donald Trump không có hợp pháp về vấn đề sử dụng vũ khí nguyên tử. Ông Donald Trump thì theo đúng như luật của Hoa Kỳ là ông có toàn quyền quyết định một mình trong cái việc mà sử dụng vũ khí nguyên tử hay không, chừng nào mà ông còn là Tổng thống của nước Mỹ. Thì ngày hôm qua cũng có một cái tiểu ban của Thượng viện Mỹ là họ đưa ra thảo luận về cái quyền hạn của Tổng thống trong cái việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Điều này thì chưa có bao giờ xảy ra kể từ năm 1976, nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì ông lại chỉ là một cái người duy nhất có trong tay cái mật mã về cái vũ khí hạt nhân. Và Tổng thống có thể một mình ra lệnh tấn công bom nguyên tử hay không? Và điều này làm cho rất nhiều các thượng nghị sĩ họ lo ngại. Ông tướng hai tên này là cái người phụ trách về hệ thống vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ, là ông tuyên bố là ông sẽ chống lại cái mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump nếu mà ông nói rằng là cái lệnh này là bất hợp pháp. Không biết là chừng nào bất hợp pháp hay là không có bất hợp pháp, nhưng mà nhiều chuyên gia đó thì họ lại cho rằng là Tổng thống có quyền thay đổi cái người nhận mệnh lệnh đó, hoặc thậm chí là có thể liên lạc trực tiếp với lại phòng chiến tranh ở cái Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để mà ra lệnh thực hiện cái quyết định của ông. Không có biết là trong cái dịp này người ta lại nêu ra về cái trường hợp có liên quan đến vấn đề sử dụng vũ khí nguyên tử đến Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và vụ này thật ra người ta cho rằng Tổng thống Donald Trump là một người nóng tính, nên vì thế sau những cái cuộc đấu khẩu giữa ông Trump và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un, thì người ta rất là lo sợ ông Trump trong một lúc nóng giận sẽ nhấn nút mà để mà thực hiện các cuộc tấn công nguyên tử, thì lúc đó rất là nguy hiểm cho nền an ninh của thế giới. Nên vì thế, theo như ông tướng Hai Tình mà anh Quang Hưng đã trình bày, ông nói rằng là nếu mà bạn thi hành một mệnh lệnh bất hợp pháp, thì bạn sẽ là người đầu tiên đi tù và có thể phải ngồi tù đến suốt đời. Nên ông cho rằng một khi mà có cái điều đó xảy ra thì ông sẽ suy nghĩ rất là nhiều trước khi thực hiện, và nếu ông cảm thấy cái điều đó bất hợp pháp thì ngay lập tức ông sẽ không thực hiện cái những cái chỉ thị liên quan đến vấn đề hạt nhân đó. Và thật sự như vậy, bởi vì theo như bản tin sáng ngày hôm nay cũng được đưa ra cho biết rằng là chính quyền Bắc Hàn bây giờ cho rằng là họ sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của mình chỉ khi nào Nam Hàn và Hoa Kỳ ngưng các cuộc tập trận chung, và đồng thời không sử dụng gọi rằng là cái mà họ gọi rằng là sự thù địch của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn nữa, thì họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Reuters thì đại sứ của Bắc Hàn trong phiên dự họp của Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã khẳng định rằng là chừng nào mà Hoa Kỳ vẫn còn chính sách thù địch chống lại Bắc Hàn và vẫn còn những cái cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và đồng minh, thì khi đó không có bất kỳ một cuộc đàm phán nào được diễn ra. Và đại sứ Bắc Hàn thì cho rằng những cuộc diễn tập sử dụng các khí tài, các vũ khí cũng như các hàng không mẫu hạm và các loại máy bay ném bom của Hoa Kỳ và đồng minh là thật sự nhắm vào họ. Nên vì thế, họ sẽ theo đuổi chương trình vũ khí của mình để mà là một công cụ bảo vệ cho nền an ninh quốc gia. Liên quan đến đề nghị của Trung Cộng cho rằng là Bắc Hàn không nên thử hỏa tiễn cũng như các loại bom hạt nhân và đổi lại Hoa Kỳ và Nam Hàn ngưng tập trận chung, thì theo như đại sứ Bắc Hàn cho biết rằng là với tình hình hiện nay thì còn lâu lắm mới cái điều đó mới được xảy ra. Và vả lại Hoa Kỳ sẽ không bao giờ đồng ý ngưng các cuộc tập trận chung đâu. Và theo như trong cùng ngày tại Washington thì tờ Reuters cũng đã trích lời Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ông này đã kêu gọi lãnh đạo các nước châu Phi hãy tiếp tục hành động nhằm gây áp lực lên Bắc Hàn để chấm dứt chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của mình. Và theo như Tổng thống Trump thì Bắc Hàn đang theo đuổi một chương trình nguy hiểm có thể dẫn đến diệt vong quốc gia nhỏ bé này. Nhưng mà anh Kim Jong-un thì không cho là như vậy, bởi vì anh cho là vũ khí hạt nhân là một trong những cứu cánh của Bắc Hàn trước áp lực của Hoa Kỳ và đồng minh, cả về vấn đề quân sự cũng như về vấn đề tài chính. Nhưng mà thật sự nếu mà ông Trump mà nhiều lúc cũng nóng giận lên thì không biết tình hình sẽ xảy ra như thế nào khi mà đôi bên đều có vũ khí hạt nhân đó, cô Thu Nga.
Ông Kim Jong-un thì bây giờ có cái bản tin nói rằng ông càng ngày càng béo ra, tại vì có lẽ là ông ăn cheese nhiều quá giống như Quang Hưng nói, nhưng mà ông bị bệnh gout rồi ông đi cũng bị khập khiễng nữa, cho nên là nói là mấy hôm nay ông hơi im im là tại vì ông bị bệnh gout hoành hành, đó là cái bản tin nói như vậy. Tuy nhiên trước cái lời đe dọa của Kim Jong-un thì Hoa Kỳ hôm qua đã đưa ra hai cái chiến lược thử nghiệm để có thể là ngăn chặn cái cuộc tấn công hỏa tiễn của Bắc Hàn nhắm vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ chờ xem. Tuy nhiên quay sang tình hình của Việt Nam một chút trước khi mà chúng ta chấm dứt cái chương trình này, thì chúng ta cũng biết là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư mà có thêm cái chữ lú ở sau đó. Cái bình luận của ông hay cái lời của ông đã được người ta chú ý. Thế nhưng mà cái ông này ông tuyên bố toàn là bất hủ không à, tại vì ông là lú mà. Khi mà ông Tập Cận Bình thăm đó, thì để kết thúc cách đây một tuần thì dư âm của chuyến đi này vẫn còn, nhất là cái buổi mà gọi là trà dư tửu hậu đó của ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng. Thì theo cái tin của đài truyền hình của bên Việt Nam á, thì ông Nguyễn Phú Trọng này sau khi khi mà đang ngồi uống trà với nhau đó, thì Nguyễn Phú Trọng này mời ông Tập Cận Bình, mời Tổng Bí Thư Tập Cận Bình thưởng thức theo cái lễ nghi của người Việt là các loại trà nổi tiếng của Việt Nam, giới thiệu với Tổng Bí Thư Tập Cận Bình về cái trà Mộc Tân Cương, trà Mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên, và trà ướp sen Tước Sang cổ thụ của tỉnh Hà Giang. Thì ông Tổng Bí Thư này, ông cười cười và ông nói rằng trà của Trung Cộng ngon hơn. Rồi ông nói rằng không ngon bằng trà của Trung Quốc. Ông nói là nguyên văn ở như vậy. Thì thấy đây là một cái câu nói mà cái ông này đó, ông có vẻ nịnh bợ Trung Cộng quá sức tưởng tượng đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trà đó ở Việt Nam cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà trà bên Trung Quốc thì uống thì ngon là nhờ có hóa chất đó chị. Dạ vâng, nếu mà ai mà ăn khô nguyên mà uống miếng trà đó mà trà main China thì sợ lắm. Nhưng mà có như thế này, hồi nãy anh có nhắc đấy là ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta bây giờ đó là đang nuôi hai cái con gà Tây, bỏ nó ở trong khách sạn, chuẩn bị tha cho nó ân xá trong dịp lễ tạ ơn. Nhưng mà ông này ông không có ăn thịt gà Tây nhưng mà ông lại thích vi cá. Quý vị nhớ là tuần vừa rồi đó ông có đến Việt Nam, Đà Nẵng và có ghé qua Hà Nội ở bên Việt Nam. Thì trong cái dịp mà quốc yến vừa rồi đó ở Hà Nội đó là chính Tổng thống Donald Trump ông đã chọn món súp vi cá mập. Nhưng mà cái súp vi cá mập này đó là nằm trong những cái con cá mà các nhà bảo vệ động vật họ nói rằng là bây giờ nó sắp sửa là tuyệt chủng rồi. Cái món nó có tên gọi là cái món súp bóng cá thủ tam hoa, nghe tên thì cũng đẹp. Là bởi vì cái món này nó là nó lại hải sản chế biến từ như là bóng cá, tôm, sò, điệp và vi cá mập. Trong khi đó chúng ta biết là các loại cá mập này đó là nó dễ bị tổn thương lắm. Nó đang có nguy cơ là tuyệt chủng ở trên thế giới. Và vì vậy là ông Tổng thống nhà ta không biết là lại thích ăn vi cá. Nếu mà lại ăn thích vi cá thì rõ ràng đó thì các nhà bảo vệ cho các loại động vật nó bị... coi như là bị tuyệt chủng, nói rằng là cần phải có một cái vai trò nào đó để mà bảo vệ cho những cái loại cá này. Nhưng mà nói chung là bóng bóng cá tam hoa này chắc là phải ngon rồi. Chị Thu Nga, chị biết nấu không?
Biết ăn thì làm sao biết nấu được, nhưng mà cái vụ mà vi cá cũng không giống, cũng không có khác gì cái vụ mà ăn gà Tây, thì không biết làm sao mà để bảo vệ được. Người ta nói rằng nếu mà không ăn thì những cái con vật đó là không có bị giết, nhưng mà nó đã giết rồi thì nó lên cái bàn nhậu thì cũng khó mà ngăn cản lắm, phải không Quang Khu?
Nhưng mà đó, ở đây chắc là ông Trump ổng cũng có cái sự khó xử của ổng khi mà các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam mời ổng ăn cá thì sao giống giống ăn. Ăn cá ở Formosa, ổng sợ nhiễm độc thì thôi, thì nói thôi cho tôi có con cá nào ngoài biển. Nên vì thế,
chắc là... không bị Formosa nhiễm độc ha.
Nhưng mà thưa quý vị, thì trong ngày mai, thì hai con gà Tây sẽ được đưa đến vườn hồng ở tòa Bạch Cung để làm lễ ân xá theo như truyền thống. Và bây giờ đó thì hai con gà Tây này theo như bức hình ở trên Internet thấy rằng là đang ở một cái tòa khách sạn rất là sang trọng, 3 tầng là khách sạn Willard, để mà chờ được đưa đến để theo để làm lễ ân xá. Và năm nay đó, hai con gà Tây này thì được lựa chọn ở Minnesota, và theo như rằng là được sự lựa chọn rất là kỹ của Chủ tịch Liên đoàn Gà Tây Quốc gia Hoa Kỳ là ông Karen Winterberg. Ông này lựa chọn hai con gà Tây này để đưa đến khách sạn Willard để mà giữ ở đó cho đến ngày mai sẽ được đưa đến và được Tổng thống Donald Trump ban cái lễ ân xá. Thì thấy rằng là hai con gà Tây này nó cũng may mắn quá, nó được lựa chọn trong số mấy chục ngàn con gà Tây để mà sống một cuộc sống xa hoa trước khi tham gia vào lễ ân xá. Thì nó chắc là sao, không biết sao cái lễ ân xá thì nó sẽ làm gì, nhưng mà thật sự là may mắn hơn so với đồng loại mấy chục ngàn con bị trong cái mùa này là bị đưa vào lò mổ để mà tham gia lên bàn tiệc của đêm ngày Thanksgiving đó cô Thu Nga.
Đúng vậy, sau khi nó được ân xá rồi thì nó sẽ sống ở vườn hoa quốc gia, cuộc đời sang trọng. Hai cái con gà Tây nào có nó tu từ chắc là không biết bao nhiêu kiếp. Nhưng mà đến đây thì con cá của Thu Nga nó cũng muốn được ân xá, cho nên là chúng ta phải tạm ngưng đây đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình.
Nhưng mà con cá của chị Thu Nga mà bây giờ lấy cái vây nó mà làm súp cá là chắc là ngon đó.
Thôi, xin ân xá cho nó đi.
Xin ân xá cho nó đi. Vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành. Và xin hẹn với cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.